qua là thầy có nói tới giới định tuệ, nhưng mà mới nói ngang giới thôi, cho nên hôm nay nói tiếp thêm định tuệ, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái sự tu tập cụ thể. Hôm qua phân tích về giới tôi nói là kỹ, tức là giới nó có nhiều giai đoạn, nhưng mà trong các giai đoạn đó, nó có hai giai đoạn chính, là một giai đoạn là giới chế định và một giai đoạn gọi là những cái bậc mà thầy nói là từ giới là ngăn cấm cho đến ngăn ngừa rồi trở lên á. Cho nên nó có một cái từ gọi là Adhisila, tức là Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là tăng thượng giới. Nếu tăng thượng giới thì mình hiểu theo nghĩa là nó sẽ tiến lên từng bậc như vậy, cho đến khi hoàn toàn là trong sạch. Nhưng mà chữ tăng thượng giới nó cũng có hai nghĩa, cũng có cái nghĩa khác. Đó là nó có từ cái giới là giới chế định. Ví dụ như mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, một cách là tương đối là tốt đẹp. Rồi sau đó thì qua cái sự tu tập giới đấy, nó từ đồng là nó chuyển qua một cái bậc khác, đó là cái bậc cái giới tự tánh. Giới tự tánh tức là cái giới này nó từ trong tâm mình nó ứng ra. Thí dụ như cái người mà đi đứng nằm ngồi tất cả mọi cái đều đâu đó là đàng hoàng, đâu đó là tốt đẹp, thì như vậy là cái giới đó nó cũng phải là mình phải cần phải nhớ là phải giữ giới này giới kia gì cả, mà lúc đó là toàn bộ cái hành động nói năng, cái hoạt động của cái người đó là luôn luôn là trong sạch. Thì những cái giới đó là giới từ tánh. Khi mà các cái gì đầu tiên, bởi vì giới luật ấy, là Đức Phật ngài đặt ra, ngài chế định tùy theo một người để mà ngài dạy, mà chủ yếu đó là cho họ thấy ra được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì là hại mình hại người, cái gì là lợi mình lợi người. Thì chủ yếu là cái giới là điều học, cho nên mình nói là sức phạt và đăng. Trong khi đó là tới đến cái thời trung thời của Đức Phật, Đức Phật chia làm ba cái thời. Thời đầu tức là trong 45 năm hoàn pháp thì chia làm ba thời kỳ, thì giới luật là được là chế định ở thời kỳ giữa. Như vậy là một thời gian sau và khá lâu, tức là 15, 20 năm sau thì Đức Phật mới thực sự là chế định giới. Như vậy trước đó không hề có giới, nhưng mà các vị đắc quả A-la-hán, như vậy chứng tỏ rằng các cái vị đó ở trong thời kỳ chưa có giới chế định, nhưng mà các vị đó vẫn có giới tự tánh. Tức là cái giới đó nó ứng ra từ cái thấy biết rõ ràng của các vị đó, do cái chánh niệm tỉnh giác của các vị đó, cho nên các vị đó luôn là sống trọn vẹn với là thân tâm. Do đó các vị đó không tâm thì mình nói rồi, nhưng mà nói về thân ấy, thì cái hành động của các vị đó là luôn luôn trong sạch. Mà cái trong sạch này đó không phải là tính theo kiểu trong sạch của cái hình thức bên ngoài, bởi vì lúc đó có thể là các vị đâu có những cái giới luật mới đặt ra. Ví dụ như giới luật không ăn buổi chiều, thế thì trước đó là các vị bữa tối cũng vẫn còn đi phất thực được. Cho nên cái giới chế định là nó chỉ nằm ở cái mức độ là ngăn ngừa để cho cái điều học. Nhưng mà đến khi đã nhận thức được một cách đúng đắn và đã trở về được với cái tự tánh, là cái tâm thanh tịnh, bản tâm thanh tịnh, thì lúc đó cái giới đúng ra từ cái tâm. Tâm đó được định nghĩa là biết pháp. Nếu không có cái tâm thì mình không biết pháp được. Ví dụ như là cây đá thì nó có thể là nó sống rất là thanh tịnh, nhưng mà nó lại không biết pháp. Nó có sự tương giao, nó có tốt hết, nhưng mà nó khác ở chỗ là nó không nhận thức ra được, nó lại không thấy ra được. Còn có người ấy là có cái tánh biết, chúng sanh hữu tình ấy, có cái tánh biết, thì cái tánh biết này đấy, chính cái tánh biết này giác ngộ, chẳng phải là cái bản ngã giác ngộ. Cái bản ngã là muốn giác ngộ, nhưng mà thực ra đó là chính là trở về cái tánh biết mới là giác ngộ. Cho nên khi mà nói bên thiền tông mà nói là kiến tánh, tức là trở về thấy ra được cái tánh biết, cái tánh giác ở chính mình. Và chính cái tánh giác đó mới là thấy biết tất cả. Vì vậy cho nên ở đây thầy nhắc một chút này để nói rằng là khi chưa có giới thì lấy cái gì mà các vị trong cái thời mà không có giới đó vẫn là đắc đạo quả. Và Đức Phật còn nói rằng là có một thời vị Phật, nếu thầy nhớ không nhầm, đó là Phật Kassapa. Trong thời Phật Kassapa đó là không hề có giới chế định, bởi vì tất cả mọi người đều sống đều là nhận thức đúng đắn, cho nên hành vi tốt đẹp, vì vậy mà không hề có đặt ra giới luật gì cả. Vì vậy cho nên mình phải hiểu rằng là giới luật nó có hai cái cấp bậc, đó là cái giới luật chế định, có thể nói là cái đó là để mà chuẩn bị cho bên ngoài, cho đến khi cái người đó hồ nhập được cái tự tánh thì lúc đó cái giới định tuệ trong tự tánh nó tự ứng ra. Trong giới chế định nó có hai loại giới luật. Một loại giới luật là để cho mình là sửa lại cái hành vi và sai lầm phát xuất từ vô minh ái dục của mình. Nhưng mà có một cái loại giới luật thực ra nó không liên hệ đến chuyện đó, mà những cái giới luật này là cũng khá nhiều. Những giới luật đó là vì xã hội, vì chúng sanh. Thí dụ như lúc đầu thì chư tăng vẫn đi khất thực, khi nào cứ tu tập, rồi khi nào đói bụng thì đi khất thực thôi, chẳng cần nhất thiết là phải là ăn giờ nào đó. Nhưng sau đó thì bị quần chúng người ta phê phán, người ta nói bởi vì nếu mà vì nào mà cứ tới giờ ăn đi khất thực thì lúc nào cũng có thể có vị sư đi khất thực ngoài đường hết, phải không? Kể cả ban đêm là cũng đi khất thực nữa, ví dụ như vậy. Cho nên đó, là người ta sẽ nói rằng tu hành gì mà sao thấy ngày nào cũng khất thực, nhưng mà thực ra có cái vị đó chỉ đi khất thực một lần thôi, một lúc gì khác, nhưng mà ngày nào người ta cũng đi khất thực hết. Thì như vậy coi nó rất là kỳ. Vì vậy cho nên khi mà quần chúng người ta than thiền thì Đức Phật nói là thôi từ nay đó là trước giờ ngọ đó mới được đi khất thực, và chỉ ăn trước giờ ngọ thôi. Tức là không, hồi xưa thì không nói theo giờ ngọ mà nói là đếm bóng, tức là một thời đếm bóng thì cũng được ăn, đại khái vậy thôi. Thì cái đó nó cũng chỉ là một cái quy định tạm thời thôi, quy định ở tại Ấn Độ thôi. Chứ chẳng hạn như ở những cái nước mà ở Bắc Cực hay là Nam Cực thì lúc đó nếu mà trời đứng bóng thì 6 tháng sau mới ăn. Và đó là mình hiểu sơ qua về giới luật. Do đó giới luật thì mình phải nghiêm túc, nhưng mà cái nghiêm túc đây không phải là mình cứ là theo cái bài bản mà mình cứ làm vậy thôi, mà giới là phải cần phải hiểu rõ. Vì Đức Phật này có nói một câu trong kinh Phạm Võng rất là rõ là có giới luật ấy, giới luật mà hoàn hảo ấy, là nhờ trí tuệ. Đa phần mình ấy, là giới luật là mình nhờ đức tin, nhờ tin tin lời Phật, cho nên mình cứ giữ giới luật thôi, chứ chưa phải là giới là về trí tuệ. Còn khi mà mình có trí tuệ thì mình biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, là lúc đó là giới. Nó cũng còn có thêm hai loại nữa, đó là giới hữu hạn và giới vô hạn. Giới hữu hạn tức là năm giới, 10 giới, đó là giới hữu hạn. Còn giới vô hạn có nghĩa là khi một cái người mà có trí tuệ thì cái người đó sẽ là sống trong từng cái hành động của mình đó đều là rõ ràng minh bạch. Thì cho nên là lúc đó là giới vô hạn. Bây giờ thầy nói quá định, định cũng vậy. đình cũng có hai loại, là một cái loại đình mà trước đó là những người mà họ đã theo ngoại đạo, thì những cái người mà theo ngoại đạo thì họ là chủ trương là coi như thiền định là cái mục đích cuối cùng, bởi vì coi như một cái người mà cái bản ngã mà có thể là đạt được định rồi đó thì có thể là có được nhiều khả năng rồi đấy, cho nên là họ xem cái thiền định là cái mục đích cuối cùng rồi. Nhưng mà khi Đức Phật ngài hành thiền định với các cái vị thầy ở ngoài đạo đó, thì ngài thấy là không, chưa phải là thực sự giác ngộ giải thoát. Cho nên đó, là sau này đó, thì cái giới định tuệ của đạo Phật đó, thì cái định mà trong bát chánh đạo mà là chánh định đó, thì nó khác, nhưng mà nó vẫn có hai Đức Phật ngài vẫn chấp nhận hai bậc, tức là cái định mà định chế định, tất cả cái định mà mình tu tập đều là định chế định. Cho đến tâm, có đến khi cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó cái định chế định đó nó không cần thiết nữa. Và lúc đó nó cũng là thành là Athi Samathi, tức là bên Sila nó cũng có là Sila và Athi Sila, bên này là Samathi thì cũng có là Athi Samathi, tức là cái định mà cái định tự tánh, cái định tự tánh thì nó rất là rộng lớn, nó vô cùng. Còn cái định mà mình định á, cái mình định á thì nó chỉ nằm giới hạn trong bát định, ví dụ như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của sắc giới, hay là bốn thiền của vô sắc giới, thì người ta gọi chung là bát định. Thì bát định á là nó cũng là một cái giai đoạn cần thiết, bởi vì ví dụ như chư tăng vô tu hành trong một cái tập thể, mà nếu người nào cái tâm cũng là tháo đằng, không có yên, thì làm sao mà tu tập được. Cho nên đó, đầu tiên thì vẫn có giới chế định, vẫn có định chế định để giúp cho cái tâm là yên được cái tâm. Vì vậy cho nên trong cái định mà chế định đó, là nó có 40 đề mục, nó có 40 đề mục. Mà thường thường đó, là mình sử dụng có 10 cái đề mục mà mình gọi là anusati, tức là đề mục niệm niệm, gọi là niệm niệm. Thì đề mục niệm niệm đó cũng là chế định, mà nhưng mà cái từ chế định lúc đầu đó, thì cái chế định là pháp môn thôi, nhưng mà rồi sau đó thì mỗi pháp môn như vậy là tùy theo mỗi người hành mà nó chế định ra thêm từng cái phương pháp nữa. Ví dụ như nói chuyện ví dụ như thiền về thở thôi, thì cũng có rất nhiều cái phương pháp thở khác nhau, thì cái phương pháp là khác. Còn lấy thở để định tâm thì đó là gọi là pháp môn, nhưng mà dùng một phương pháp để thể hiện được cái định tâm trên hơi thở thì đó là phương pháp. Cho nên pháp môn nó khác mà phương pháp là khác. Đức Phật ngài chỉ nói pháp môn, chứ ngài không nói phương pháp. Phương pháp là sau này đặt ra, chứ Đức Phật ngài không có đặt phương pháp, không nói phương pháp. Bởi vì mỗi người mỗi khác. Như này hôm qua có một người Phật tử hỏi thầy là niệm hơi thở thì mình phải đếm hay là không đếm, mình đếm hơi thở ở mũi hay là ở bụng hay là ở đâu, thì cái đó là nó trở thành phương pháp rồi. Thì phương pháp thì có thể là rất nhiều cách, nhưng mà là đôi lúc đó, khi mà mình bị lệ thuộc vào cái phương pháp đó, thì nó lại mình dễ bị kẹt vào cái phương pháp đó. Nếu như phương pháp đó chỉ là phương tiện để cho mình định tâm xong rồi thôi thì được, nhưng mà là nếu một cái người mà người ta có thể biết định tâm mà không cần phương pháp đó, thì lúc nào người ta cũng có thể định tâm được. Còn nếu mình mà bị lệ thuộc vào một phương pháp đó, thì chỉ khi nào mà mình thực hiện được phương pháp đó thì mình mới định tâm được. Thì cái đó nó tùy vào cái trình độ của mỗi người. Thì cái định đó là cái định mà tạm thời chế định để giúp cho tâm của mỗi người khi mà chưa trở về được với cái tự tánh thanh tịnh thì phải dùng tới cái định chế định để giúp cho tâm mình ổn định lại. nhưng mà thầy đã nói là cái tâm ổn định trong sơ thiền, trong nhị thiền, trong tam thiền, tứ thiền thì nó khác với cái tâm mà ổn định trong tất cả. Cho nên Đức Phật là chia ra, chia là năm loại định đó, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là bốn cái loại định đó thì nó là nằm ở trong cái định có giới hạn, tức là nó vẫn còn nằm trong cái định sắc giới và vô sắc giới. Và còn cái định mà Đức Phật ngài gọi là cái định ở trong cuốn sống trong thực tại đó, thì thầy có trích dẫn cái câu mà Đức Phật ngài định nghĩa về cái định mà cao nhất, đó là cái định mà không có giới hạn, không có khuôn khổ, không có cái gì cả. Nên là cái định đó là ở đâu, đi đâu, làm gì, tất cả mọi cái thì cái tâm nó vẫn định, cái tâm nó vẫn là ổn định. Mà cái ổn định này đó là không phải là trù vào một cái định nào, mà tại vì cái bản chất của cái tâm đó, vốn nó là thanh tịnh, bản chất của cái tâm vốn nó là thanh tịnh trong sáng. Cho nên đó, khi cái người mà đã giác ngộ được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó, thì cái người đó vẫn cứ tự nhiên, không cần trù vào ở đâu hết. Cho nên nó là mới gọi là vô tướng định, vô tướng định, hoặc là không định, không định tức là Đức Phật là an trú vào tánh không, an trú vào tánh không, tức là cái tâm vẫn rộng lặng trong sáng, dù đi đứng đạp ngồi, dù làm tất cả mọi chuyện thì tâm vẫn rộng lặng trong sáng, thì cái tâm định, cái định đó, thì cái định này chỉ người nào mà thấy được thực tánh pháp rồi thì người đó mới có thể là có cái định này, còn không á thì phải tu tập theo cái định mà chế định để cho tâm mình yên ổn. Thì ở đây đó thì thầy chỉ nói 10 cái giới thiệu qua 10 cái định niệm, gọi là định niệm. 10 cái định niệm đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tâm, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm thân bất tịnh, 32 đệ trực thân bất tịnh, niệm hơi thở và niệm sự tịch tịnh. Thì trong đó có một cái niệm mà gọi là niệm tịch tịnh đó, thì để thầy sẽ chỉ cái cách đó, sẽ chỉ cách niệm tịch tịnh. Thì cái chữ mà niệm tịch tịnh này đó thì chính là cái định mà Đức Phật ngài nói là định tịch tịnh đó, là một cái sự an nhiên tịch lặng thanh tịnh, hay là rộng lặng trong sáng, thì cái định đó như vậy á. Thì trong 10 cái mà bây giờ hầu hết các tông phái thì đều sử dụng trong 10 cái định niệm này. Còn cũng có một số người, nhưng mà rất ít, người ta sử dụng các cái đề mục kasina. Đề mục kasina ví dụ như là đất, nước, lửa, gió, hay là màu xanh, đỏ, tím, vàng gì đó, đại khái là tức là dùng những cái màu sắc hoặc là những cái hình tướng để người ta làm thành một cái kasina. Kasina tức là một cái để mình làm ra để mà làm đối tượng. Ví dụ giờ mình lấy cái màu vàng này để mà làm kasina cũng được, tức là mình chăm chú vào cái màu vàng này cho đến khi là mình biến cái màu vàng của cái hoa này đó, nó trở thành ra một cái tướng của thiền, và bắt đầu mình nhìn cái hoa nữa, mà mình chỉ nhìn vào cái sơ tướng đó cho đến khi cái sơ tướng nó trở thành quang tướng. Nó trở thành quang tướng thì lúc đó đó tâm mình lấy cái quang tướng đó để mà tập trung để định tâm lại, thì lúc đó nó sẽ sinh ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đại khái như vậy. Cho nên nó trong các cái yếu tố đó thì cần tới tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, và để cho nó vượt qua những cái như là tham, hay là sân, hôn trầm thủy miên, hay là tào tự và nghi, tức là nó vượt qua năm thiền cái, sử dụng năm cái thiền chi để mà vượt qua năm thiền cái, thì đó là cái thiền định. Mà nhưng mà thiền định đó thì vẫn nằm trong tứ thiền bát định, chưa phải là cái thiền thứ năm. Cái thiền thứ năm là cái thiền mà không vượt ngoài cái tứ thiền mặc định đó. Mà lúc đó là một cái tâm tĩnh lặng, mà tâm tĩnh lặng đó không phải là mình làm, mà tâm tĩnh lặng đó nó phát xuất từ cái từ tánh thanh tịnh của mỗi người. Nó từ nó vậy thôi. Chứ không phải là mình làm ra. Còn bên cái tứ thiền đó thì mình cần phải có đề mục, rồi mình phải điểm tâm, mình phải chú tâm đó. Thì cái đó tùy theo trình độ của mỗi người để mà thực hành. Thì đơn giản là thế này thôi. Thường thường á là cái tâm mình luôn là có khởi lên một cái muốn làm cái điều gì đó để đạt được cái mục đích gì đó, luôn là cái tâm mình như vậy. Gần như là nếu có người á thì hệ không cái tâm không có hướng ra nắm bắt cái này thì hướng ra nắm bắt cái khác. Cái tâm luôn luôn là giống như là tâm viên ý mạ, tức là nó cứ là như là ngựa với như là con vườn vậy đó, tức là cứ hết lại cành này qua cành kia chẳng bao giờ nó yên được. Chí Đức Phật ngài nói như thế này: này các tỳ kheo, cái tâm vốn là thanh tịnh trong sáng, nhưng mà bởi vì do là khi mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh rồi đó, thì bị những cái ngoại tướng đó, nó chi phối, cho nên á khi đó mà lúc đó khi cái mà khi qua cái mắt tai mũi lưỡi thân ý thì mới tiếp xúc với sắc thanh hương để xuất phát, thì trong cái quá trình tiếp xúc đó thì mới nó sinh ra ngũ uẩn như ngày hôm qua thầy nói, tức là từ cái câu sắc qua thọ qua tưởng qua hành qua thức mà nó tạo ra một cái kinh nghiệm, tạo ra cái bản ngã, tạo ra cái kiến thức, tạo ra nhiều thứ, và nhất là quan niệm trong đó, từ tư tưởng kinh nghiệm rồi tư tưởng rồi quan niệm, mà trong đó nó mang cái tính kết luận là nhiều, cho nên gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bộ, tức là lại ra mình chỉ thấy như thật thôi, nhưng mà bây giờ mình lại là nó hình thành một cái quá trình để tạo thành ra cái kinh nghiệm, rồi tạo thành ra kiến thức, rồi thành ra là mình trở thành nó sợ tri và sợ đắc. Thì vì cái sợ tri và sợ đắc nó toán đi, cho nên á nó sẽ sinh ra hai hiệu ứng. Hiệu ứng thứ nhất là mình bị trói buộc. Ví dụ như giờ mình nhìn cái hoa mình thấy đẹp và mình thấy thích, thì tức là mình bị cái hoa đó trói buộc. Nhưng mà ở trong tâm mình thì chính cái mà mình thích nó vừa trói buộc mình mà nó vừa làm ô nhiễm cái tâm đi, nó vừa che lấp cái tâm đi. Cho nên những cái che lấp tức là những cái tham này hay là sân này, rồi tạo cự tạo hối này, rồi hôn trầm này, nghi, đó là những cái mà nó che lấp cái tâm của mình, làm cho tâm mình nó không thanh tịnh, không có cố định, không ổn định được, không an được. Thì bởi vì cái tâm luôn là đeo níu, cho nên là bây giờ đơn giản là thế này thôi. Nếu như người nào mà không cần qua cái đề mục định gì hết, không cần phải qua tứ thiền gì hết, mà cái người đó có thể là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn không có một hoạt động gì nữa, kể cả bốn thiền định cũng mất luôn. Nếu như người nào đó thì lúc đó cái lúc mà mình hoàn toàn thư giãn buông xả và để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự, thì chính cái lúc đó là cái tâm nó trở về với bản chất thanh tịnh của nó. Thì lúc đó cái mà niềm mà niềm cái sự tịch tịnh đó, chính là lúc đó là chỉ thấy cái sự tịch tịnh đó thôi, tức là khi mình buông ra. Tức là nếu như cái người nào mà không bị những cái bên ngoài chi phối quá nhiều, hoặc là họ đã từng trở về lại một cách dễ dàng, thì họ có thể buông ra và họ có thể ngồi lại dễ, có thể là ngồi hay là đang đi hay là cái gì cũng được. Chẳng nhất thiết là phải ngồi. Ngồi hay đi cũng được, tức là ngồi thì thường thường là nó yên tĩnh hơn. Nhưng mà ngồi ấy thì nó nó giúp ích nhiều cho cái thiền định mà định có đề mục mà sắc giới vô sắc giới, tức là có cái đề mục sắc tượng và vô sắc tượng. Còn ở đây thì ngược lại, tức là không còn tượng nào hết, không còn hoạt động nào hết, mà là để tâm trở về với là không vô tướng, cho nên mới gọi là vô tướng định. Trở về với không vô tướng, vô thắc, vô cầu, hoàn toàn buông xả. Cái này đó, cái định này thì nó khác với định kia. Cái là định kia là mình cố gắng để mà miên mật, để mà duy trì cái định này. Còn cái này không có duy trì, tức là mình cứ mình buông ra và mình trở về được cái tịch lặng của cái từ tánh thanh tịnh á, cái tâm thanh tịnh. Cái điều này nó liên hệ đến một cái điều mà lão tử cũng thấy ra điều này. Lão tử có nói một cái câu là trí hư cực thụ tình đắc, vàng bậc tình tác ngô dị quan phục, phù vật vân vân các phục quy tỳ căn, quy căn viết tình thì vì phục mạng, phục mạng viết thường, trí thường viết minh. Cái câu đó nó cũng giống như cái định mà Đức Phật ngài dạy này. Đó là khi mà mình buông ra tất cả mọi cái nắm bắt mọi cái ý đồ của mình để trở về hoàn toàn tĩnh lặng, thì lâu mau không quan trọng, mà là có trở về được cái tĩnh lặng đó không, mình cảm nhận được cái sự tĩnh lặng đó không. Thì khi mà trở về với cái tĩnh lặng đó thì gọi là trí hư cực đó. Cho nên là bên Hoàng đế Nội Kinh thì người ta dùng cái từ là điềm đạm hư vô, dùng cái từ là điềm đạm hư vô, tức là cái tâm của mình đó, lúc đó là nó là đúng là không vô tướng, vô tác, vô cập, thì chính là cái điềm đạm hư vô. Theo về y học đó, thì điềm đạm hư vô chân khí tùng chi, tức là khi mà mình tâm mình điềm đạm hư vô đó, thì tự nhiên những cái khí lực mà của mình bị tổn hao, khi mình mà tâm mình mà khởi ra nắm bắt cái gì đó, thì nó đều là hao tổn, nó hao tổn chân khí. Mà khí đó là nó thuộc về định, tức là nếu khí nó ổn định á thì là định, nhưng mà khí mà nó không ổn định á, ví dụ như trong người mình mà khí nó cứ dao động, cho dù mình tâm mình có muốn yên cách mấy đó, trong nó vẫn cứ dao động, cho nên á, mặc dù mình cố định lại, tâm nó vẫn cứ cái trào cự. Ví dụ như mình giữ cái tâm không trào cự thì thân nó cũng cứ trào cự, cái dao động đó. Nhưng mà khi mà trí hư cực hay là điềm đạm hư vô thì lúc đó thì khí nó không còn dao động nữa, mà cái khí nó cũng định lại. Cho nên là hệ tâm ổn định thì khí ổn định, khí ổn định thì hình ổn định. Mà cái tâm ổn định đó, trong công dịch lý đó, nó chia làm bốn giai đoạn, không phải bốn giai đoạn nhưng mà là bốn cái cấp bậc, đó là thần, ý, khí và hình. Tức là thần, tức là cái lúc mà điềm đạm hư vô đó, cái tâm mình nó trở về rộng lành trong sáng đó, trở về với cái vipassana citta mà Đức Phật nói đó, thì lúc đó chính là cái điềm đạm hư vô. Trở về đó là chỗ là hư cực, cho nên mới gọi là tánh không, không định là vậy, tức là nó trở về với tánh không. Không định hay là vô tướng định hay là an trú nơi tánh không, đó là những cái từ, đó là những từ mà tương đối là nó giống nhau. Thì có một cái điều là thế này, cái khi mà mình thư giãn buông xả để cho tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự, không có hành gì cả. Thực ra hành là lúc đó không phải là hành, mà lúc đó là từ tánh hành, chẳng phải là bản ngã hành. Không còn là bản ngã hành nữa, bởi vì buông bản ngã hết rồi, để cho nó trở về lại cái từ tánh, thì lúc đó cái từ tánh nó từ yên ổn, từ thanh tịnh. Giống như cái ly nước này, cái định mà cố gắng định ấy, thì giống như bây giờ cái ly nước này mà mình cố gắng giữ nó lại cho thật kỹ để cho nó đừng có nó trào, nước nó đừng có trào, thì đó là cái định mà do mình cố gắng để làm cho nó định. Thì cái định này đó nó có giới hạn, cho nó không hoàn toàn là định hẳn, cho dù là đạt tới tứ thiền là định và xả rồi đó, thì vẫn có thể phá được, vẫn có thể phá nó đi được. Nhưng mà bây giờ mình buông xuống hoàn toàn thì cái nếp nó sẽ tự định lại, tự an lại. Cho nên khi mình thư giãn buông xả hoàn toàn thì cái tâm nó sẽ tự an lại, tức là nó tự trở về với cái bản tính thanh tịnh của nó. Chính xác đó là không phải là dùng chữ thanh tịnh mà dùng chữ tịch tịnh, upasama, chứ không phải là cái từ thanh tịnh như visuddhi, mà nó là upasama. Cho nên cái niệm này đó gọi là upasama nusati, tức là niệm tịch tịnh. Thì khi mà mình thư giãn buông xả, tức là trí vô cực, chữ trí ở đây có nghĩa là tới tận cùng. Chữ trí có nghĩa là chẳng phải trí là trí đầu óc, không phải trí, mà chữ trí ở đây theo cái từ chữ Hán, trí có nghĩa là nó tới đích, tức là nó tới tận cùng của cái hư tức là tánh không, hư tức là không còn một tướng nào nắm bắt, một tướng nào hết, kể cả các cái tướng định cũng không định được. Bởi vì khi định á, tức là mình định vào một cái gì đó, mình sẽ lệ thuộc vào một cái gì đó để mình định vào. Còn bên này á, là bỏ hết tất cả mọi cái tướng định đó để trở vào cái định vô tướng. Thì cái này á, là nó có thể khó với một số người, nhưng mà có thể rất là rất dễ cho một số người khác. Tức là chỉ cần đơn giản là mình đang làm việc chẳng hạn, ví dụ như giờ đang nấu ăn, thì nấu ăn thì còn 15 phút nữa thì cơm mới chín. Thì bây giờ mình trong lúc mà cứ để cho cơm nó từ chín, cho nên mình không cần phải quan tâm gì chuyện đó. Thì bây giờ mình có thể là ngồi lại trên cái ghế, hay là ngồi đâu đó cũng đâu được, ngồi kiểu xa đó cũng ngồi. Nhưng mà cái chính là thư giãn, tức là ngồi kiểu gì mà thân thư giãn, thân thật là thoải mái, và tâm là buông xả, tâm buông xả, để cho cái thân, cả thân lẫn tâm được nghỉ ngơi hoàn toàn. Dùng một cái từ trong thiền, dùng một từ vô sự. Vô sự tức là không có việc gì để làm hết, kệ thật thiệt, không phải cố gắng để thiền hay là cố gắng để gì, giờ là mình buông ra thôi, chẳng có phải là thiền gì cả. Cho nên mình phải làm gì hết, khỏe là cái chỗ là mình không có làm gì hết. Thế thì trong trường hợp này thì có người sẽ khi buông ra thì sẽ thấy ra được cái tâm đúng là nó sẽ trở về với cái tịch này hoàn toàn. Nếu giả sử một cái người bị quá khứ quá nhiều chuyện để nó chen vào, hoặc là bị cái ảnh hưởng của bên ngoài chen vào quá nhiều, thì người đó lúc đó là lại tự nói được đúng, là lúc đó là vàng vật tình tác ngô dị quang phục. Thì cái này đó Đức Phật lại nói rằng là nhìn để thấy sự sinh diệt của nó, thì lạ tự là nói là vàng vật tình tác ngô dị quang phục, tức là bây giờ khi mình buông ra và mình ngồi như vậy á, thì lúc đó mình không có khởi cái, tức là mình không khởi lên một hành động cố ý nữa, tức là mình không cố ý làm gì cả. Thì lúc đó đó, từ cái hoạt động của thân tâm nó từ hoạt động thôi. Nếu như một cái người mà họ thân tâm của họ mình buông ra thì họ tịnh lặng hoàn toàn, thì họ sẽ thấy được cái sự tịnh lặng hoàn toàn đó, và họ cũng không cần giữ cái tịnh lặng đó, họ cứ để vậy thôi thì tự nhiên cái nó tịnh lặng, thậm chí cái tịnh lặng cứ để tự nhiên thì cái tịnh lặng đó nó sẽ rất là yên, nó yên hoàn toàn. Còn nếu mà trường hợp á, mà có nhiều người thì thường là có rơi vào hai trường hợp. Một trường hợp á, là rơi vào cái tâm nó bị dao động, mà cái dao động này đó nó là trà cự, đây không, khi mình buông rồi cho nên không có tham có sân, lúc đó không có tham có sân, nhưng mà chỉ có trà cự, tức là cái tập khí mà từ đâu trong quá khứ đó, tự động nó trồi lên. Thì bây giờ nếu mà nó trồi lên thì đơn giản mình vẫn lấy cái sự tịch tình trong sáng đó, cái sự rộng lặng trong sáng đó để mà soi chiếu mà thấy thôi, tức là mình vẫn cứ nó khởi lên thì cứ thấy khởi lên, tức là thấy nó sinh, rồi hết rồi thì nó trở về, thì nó diệt. Thì đó là vàng vật tỉnh tác ngô dị quang phục, tức là mọi cái tâm mà nó khởi sinh lên thì ta lấy đó để mà nhìn xem nó trở về. Khi đó Đức Phật thì nói là nhìn thấy sự sinh diệt của nó, thấy sự sinh diệt của pháp. Thì bên này là tự nói là ngũ nhị quang phục. Và bây giờ cứ thấy hệ cứ khởi lên, nếu mà nó không khởi lên thì tâm vô sinh là khỏe rồi. Nhưng mà nếu mà nó khởi lên thì thấy nó khởi lên, thấy nó sinh, rồi cứ bình tĩnh mà thấy nó diệt. Cho nên lúc đó không có cái bạn ngã xem vào, không có sự kiện nghiệp xem vào, không có giải quyết xem vào, mà chỉ có thấy sự sinh diệt. Chỉ có thấy sự sinh diệt thôi. Mà nó sinh diệt nữa rồi á, là từ đầu nó yên lại. Nó sinh diệt rồi mà mình cứ không có tham gia gì hết trơn, nó sinh diệt rồi mình vẫn cứ tịnh lặng mà thấy như vậy thôi. Bởi vì cái này nó là, nếu mà học ví dụ pháp thì mình thấy rằng những cái trồi lên này nó thuộc về tâm vô nhân, chứ không có tà tác. Cho nên mặc dù nó khởi lên vậy đó, nhưng mà thực ra vẫn không tà tác, bởi vì nó là tâm vô nhân. Cái tâm này là cái tâm mà do cái hoạt động từ trước mà bây giờ nó còn dư ảnh lại, mà nó phát sinh lên thôi. Cho nên nó ví dụ như giờ hôm qua mình thấy một cái hoa, bây giờ nắm mắt lại buông xả cho rồi tự nhiên thấy cái hoa, ví dụ vậy. Thì bây giờ thấy cái hoa thì cứ thấy đó, cứ thấy cái hoa rồi tự động nó sẽ, khi nó sinh ra cái hoa rồi mình cứ thấy thì nó sẽ là diệt ấy, nếu mình không tham gia vào. Còn nếu bây giờ này, khi mà cái hoa nó phát sinh lên, mà cái đó phát sinh đó là không phải do mình nữa, mà là do cái pháp đưa đến, nó đưa lên, thì bây giờ mình chỉ thấy thôi, thì nó có sinh ra là nó có diệt. Và chính nhờ vậy mà mình thấy được bản chất sinh diệt của nó. Phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn, tức là mình cứ thấy nó sinh diệt một hồi đó, cuối cùng nó trở về là với cái bản tâm thanh tịnh hết, tức là nó trở về gốc lại hết. Cái là các vật quy kỳ căn, tức là nó khởi lên gì đó thì nó cuối cùng nó trở về với gốc. Quy căn viết tình, khi mà nó trở về gốc rồi đó, thì đó chính là cái tình của cái bản tâm mà mỗi người sẵn có. Cái tịch tình đó là tịch tình vô ngã, không phải mình tạo ra nó, mà nó từ tịch tình. Cho nên tịch tình là vô ngã, vô vi, vô cầu, nó từ nó tịch tình. Cho nên là duy căn viết tình, thì bên lão tự gọi là đó là phục mạng, tức là trở về với cái tính mình gốc của mọi người, phục mạng. Phục mạng viết thường. Thường ở đây không phải là thường như người ta nghĩ là thường kiến, không phải thường là thường tồn mãi mãi, mà thường tức là trở về với cái bình thường của pháp, trở về với cái bình thường của pháp. Chứ chữ thường mà trong cái đạo khả đạo phi thường đạo đó, chữ thường đó người ta hiểu lầm là thường hằng, không phải. Thường đó chính là cái bình thường mà chúng một vị thiền sư đã nói là bình thường tâm thị đạo đó. Tức là cái tâm của mình nó là bất thường, cái tâm của mình cứ khởi lên muốn nắm cái này bắt cái kia, đó là tâm bất thường. Còn cái tâm mà thường á thì nó là an nhiên tịch tịnh. Cho nên cái bình thường tâm là, tại sao nói bình thường tâm, là bởi vì cái tâm đó là nó tự có, chứ không phải là mình cố gắng tạo thành là cái tâm bình, cái tâm bình theo cái bình của mình, mà nó là từ bình, cái bình thường của pháp, của tâm, của pháp. Phục mạng viết thường, tri thường viết minh. Tri thường viết minh là cũng giống như là thiền tông gọi là kiến tánh vậy đó, tức là thấy ra được cái tánh tịch tình đó, thấy ra được cái tánh tịch tình của tâm cũng như của pháp. Bởi vì khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp thanh tịnh, cho nên khi trở về với cái tịch tình của tâm thì đồng thời cũng là trở về với cái tịch tình của bản pháp. Mà thấy cái thấy đó chính là minh. Trong Phật giáo là minh. Minh thì tất nhiên là không còn cái vô minh mà để sinh hành thức danh sắc lục nhập nữa, không còn sinh cái luân hồi sinh tử nữa, không còn cái luân hồi sinh tử nữa. Mà lúc đó trở về với cái bản thân trong thanh tịnh vô sinh, tức là không sinh không diệt, không phải là thường, nó không cần thường. thì đó là một cái cách tu rất đơn giản. Vừa ngày hôm qua trong khi đi kinh hành thì có một người là có nói với thầy là con đã hành thiền hơi thở như vậy, nhưng mà tại sao nó lại có những cái vẫn chưa thực sự là thấy là an ổn hoàn toàn, bởi vì trong đó mình vẫn còn có cái phấn đấu, còn có cái mà để cố gắng để đạt được cho nên đó, cho nên nó mới sinh ra một cái sự căng thẳng. Còn bây giờ đổi lại là mình cứ buông ra để cho thân tâm nghỉ ngơi thôi. Thì thầy nói là nếu trường hợp là có trào cử thì mình chỉ cần là thấy nó sinh diệt thôi, giống như lão tự nói rất là rõ ràng, chỉ thấy là nó sinh diệt thôi là được. Thì cái trạng thái sinh diệt đó nó vẫn không ảnh hưởng đến cái thấy, cái tánh thấy, cái tánh biết, không ảnh hưởng đến cái tánh biết thanh tịnh. Thì cái đó nó giống như các pháp, cái pháp này nó ở bên trong thì cũng như là các pháp ở bên ngoài thôi, nó sinh diệt là chuyện bên ngoài, mà cái pháp mà nó khởi lên bên trong đó, thực ra nó cũng là chỉ là hình ảnh của cái bên ngoài thôi, tức là cái hình ảnh nó được ghi lại của những cái bên ngoài thôi, cho nên đôi lúc nó mình nó trở thành những ám ảnh, nó trở thành là nó ảnh hưởng, gây ảnh hưởng rất là lớn, nhưng mà thực ra nó vẫn là ảo, chẳng phải là thật. Vì vậy cho nên nếu mình cứ nhìn thì nó sẽ từ sinh diệt, nhưng mà nói như vậy thì vẫn đối với một số người vẫn khó, tức là có người không làm được chuyện này, do đó phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, đó. Hoặc là niệm sự bất tinh, hoặc là niệm hơi thở, không phải là không phải là nhất định là ai cũng có thể làm được, nhưng mà giả sử như mình cứ niệm Phật, thế là mình cứ niệm theo các cái niệm khác, nhưng mà đến một cái lúc nào mình cảm thấy được tâm là tương đối là nó thanh tịnh rồi thì cứ thử buông một con, cái sự buông ra cả buông ra cả. Cho nên đó mới có mấy cái giai đoạn của cái niệm, mấy cái giai đoạn của niệm. Lúc đầu là nếu mà mình chưa có buông ra để cho cái tâm nó sáng suốt, để cái tâm lành được liền á, thì tạm thời vẫn niệm. Nhưng mà cái cách niệm á, vì nó là cái niệm này nó mang tính đối trị, cho nên giả sử như bây giờ mình lo sợ thì mình niệm, tâm vòng đồng thì mình niệm. Đó. Mà khi tâm hết lo sợ, niệm mà hết lo sợ rồi thì thôi. Khi hết vòng đồng rồi thì thôi. Chứ còn mình á, thay vì nó cái tâm nó đã đến thanh tịnh rồi, mình là vẫn cứ niệm, cho nên nó không thanh tịnh hẳn được, bởi vì nó vẫn còn đeo vào cái niệm đó, vẫn còn dính vào cái niệm đó, cho nên nó không thanh tịnh hẳn được, cho nên nó phải biết buông, tức là đến khi mà thấy ra được cái tâm thanh tịnh, cái bản tâm thanh tịnh rồi ấy, mà nó sáng suốt định tịnh trong lành rồi ấy, hay là nó rỗng lặng trong sáng rồi ấy, thì buông cái niệm đó ra. Đó. Ta qua giai đoạn 2. Giai đoạn đầu đó thì cứ niệm hoài, bởi vì tạm thời như vậy để cho có được một cái lúc mà cái tâm nó yên. Nhưng sau mà thấy được cái tâm yên rồi á, thì khi nào mà tâm nó động á thì mới niệm, còn tâm không động á thì mình cứ niệm cái yên đó thôi, tức là mình chỉ trở về với cái yên đó. Cũng là bắt đầu mình học cái niệm trực tỉnh, tức là thay vì niệm Phật cái niệm các cái khác thì bây giờ mình niệm trực tỉnh. Niệm trực tỉnh rồi á thì cái tâm nó động lại thì mình lại niệm lại, đại khái vậy. Thì đến một cái lúc mà cái tâm mà nó tương đối là nó trở về được với cái sáng suốt định tịnh tâm lành rồi đó, thì bây giờ sử dụng cái sáng suốt định tịnh tâm lành đó, ứng cái sáng suốt định tịnh tâm lành đó để mà thấy, mà nghe, mà xúc chạm, mà biết. Hoặc là nói cách khác là ứng cái sáng suốt định tĩnh ở trong lần đó, trong đi đứng nằm ngồi trong tất cả mọi hoạt động hàng ngày. Cái mà miên mật á, chính là cái mà mình sống trong tất cả cái đời sống hàng ngày của mình á, mà lúc nào mình cũng vẫn là ứng được cái tâm mà thanh tịnh đó ra để mà mình ứng với bản thân, thì cái đó mới là miên mật. Thế còn nếu mà cái miên mật là do mình cố gắng để mình kéo dài thời gian á, thì thực ra cái đó nó chỉ làm cho mình mệt mỏi thôi. Mà cái miên mật á, thì nó không tính thời gian, mà nó chỉ tính từ sáng nào thôi. Tức là miên mật là chỉ có tại đây và bây giờ mình miên mật, chứ không phải miên mật để cố gắng kéo dài thời gian ra cho tới chiều, tới tối, như vậy. Thì khi mình niệm như vậy đó, thì chính cái lúc mà mình, giả sử như lúc đầu mình niệm Phật, sau rồi tâm thanh tịnh, là mình lấy cái tâm thanh tịnh đó để mà thấy các pháp, thì chính lúc đó là đang sử dụng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không phải là một cái pháp nào ở bên ngoài mà mình vay mượn vào, mà chính mỗi người có sẵn. Tức là khi cái tâm thanh tịnh nó sẽ tự ứng ra cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như ngày hôm qua thầy nói là chính là trở về còn vẹn trong sáng với cái thực tại tại đây và bây giờ, thì đó là đã định. Thực ra khi thầy nói định này thì cũng là đã nói tuệ rồi, nhưng bây giờ thầy nói qua về tuệ. Thì cái tuệ đó chính là khi mà cái tâm là trở về thanh tịnh thì nó là sáng, nó sáng tâm địa nhược không, tuệ nhập từ chiếu. Tức là khi cái tâm điểm đến cái tâm mà nó đã rộng thanh thanh tịnh thì tự nhiên trí tuệ nó chiếu, chứ không phải là trí tuệ là một cái tâm mà muốn tìm tòi hiểu biết của người kia. Cái đó là lý trí, cái đó là cái lý trí của bạn ngã, tức là cái nhu cầu của bạn ngã muốn biết. Mà cái chính cái muốn biết đó nó trở thành là sợ trí chướng, nó trở thành là một cái tham muốn của cái sợ trí. Nó có hai tham muốn sợ trí và tham muốn sợ đắc. Tham muốn sợ trí tức là muốn biết, muốn biết ra. Nhưng mà cái muốn biết đó không phải là trí tuệ, nó là lý trí, chứ không phải là trí tuệ. Nhưng mà nó cũng là một cái dùng, nó là cái dùng của trí tuệ. Tức là khi mà trở về với cái tâm rộng lặng, trong sáng, rộng lặng tức là định, trong sáng tức là tuệ. Cho nên người ta trong thiền người ta gọi là tịch chiếu. Tịch là định, tịch là trở về với cái tịch tình đó. Thì trở về với tịch tình đó thì nó chiếu. Cho nên mình gọi là tịch chiếu. Hệ có tịch với chiếu. Thì hai yếu tố này chính là định tuệ. Định tuệ nó phải là kết hợp chặt chẽ. Mà trong đó cũng không phải loại trừ giới ra, nhưng mà giới được đó là giới trụ tánh. Thì trong từ tánh mình đó, nó đã có giới định tuệ. Cho nên khi mà mình phân tích ra ba khía cạnh để mình thấy rõ thôi. Trên thực tế ba yếu tố này luôn là kết hợp với nhau, không bao giờ tách rời nhau. Ở trong từ tánh, còn ở trong cái chế định thì có tách rời ra. Cho nên có người họ phải tu giới trước đã rồi mới tu định rồi cái đó mới tu tuệ, thì đó là theo giới định tuệ chế định. Còn trong từ tánh thì giới định tuệ nó luôn tưởng ra. Thì cái trí tuệ đó, lúc đầu thì là pháp học, lúc đầu là pháp học, tức là mình học đạo, học giáo lý, thì đó là học đạo. Nhưng mà cái học này đó, trong cái pháp học này đó, nó có nhiều giai đoạn trống, tức là lúc đầu là học chữ nghĩa. Tức là thực ra đó, lúc đầu là làm sao mà hiểu được nghĩa là được, cho nên nó mới giai đoạn nghĩa thôi, chứ chưa thấy lý. Cái giai đoạn này thì rất nhiều Phật tử học đạo thì rất giỏi, nhưng mà vẫn không thấy cái thực, là chỉ thấy trên giáo lý vậy thôi, nhưng mà cái thực là không thấy. Thì cái đó là mới thấy nghĩa chứ chưa có lý. Cái ngộ lý tức là thấy ra cái thực. thấy ra cái thực cái này, thấy ra cái thực tức là thấy ra được thực tánh pháp, thấy ra được thực tánh của tâm cũng như thực tánh của pháp. Thì khi tâm thanh tịnh á, khi tâm mà nó trở về với cái bản tánh thanh tịnh trong sáng của nó, mình nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh đó, thì cái đó là thấy tánh. Mà khi thấy tánh, khi thấy tánh của tâm á, thì cũng là thấy tánh của bản pháp. Cái tánh của tâm á, thì mình gọi là tánh giác, hay là Phật tánh, hay là tánh biết. Còn cái tánh của pháp á, thì mình gọi là pháp tánh. Pháp tánh á, thì người ta dùng một cái từ mà thật ra là rất là hay, đó là chân như. Tức là nó là như thì, nó thực như vậy, nó là như vậy. Chứ không phải là mình cho là phải là sẽ là mà là nó là. Nó là chứ không phải là mình cho là phải là sẽ là. Trí tuệ là không còn cho là phải là sẽ là nữa, mà chỉ thấy pháp như nó là. Là chính là trí tuệ. Trí tuệ là phản ánh trung thực bản chất của các pháp. Cái bản chất ở đây đó, tức là từ nó là. Còn cái mà mình vẽ rắn thêm chân ấy, là cái mình cho là sẽ là phải là cái đó là mình vẽ rắn thêm chân vô. Thì cái trí tuệ là như vậy. Tuy nhiên ấy, cái trí tuệ nó có hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu đó là giai đoạn mà vô sư trí. Tức là cái trí đó nó từ mỗi người có. Nhưng mà cái vô sư trí này đó, nó lại nhờ cái bản ngã mà nó lánh sáng nó tìm kiếm đủ thứ đó, làm cho cái vô sư trí đó nhìn thấy hết tất cả mọi cái hoạt động của cái bản ngã. Thì cái bản ngã đó nó là ảo, nhưng mà khi mà nó dẫn đi nó cái bản ngã nó thực hiện cái này cái kia đó thì nó là thật. Thí dụ như người đó là ham ăn thì cái ham ăn đó là bản ngã, nhưng mà ăn là thật, tức là nhai là thật, nhai nuốt là thật. Cho nên cái ảo của bạn ngã là giúp cho tánh biết là nhai như thế nào, ăn như thế nào, nuốt như thế nào. Coi hiểu như thế nào. Cho nên thấy ra bạn ngã thôi, chứ không phải là hoàn toàn là mình nói là phải diệt bạn ngã đi. Diệt bạn ngã quá sớm á, diệt bạn ngã quá sớm á là không giác ngộ được. Thì nó sẽ có một cái tâm, cái vô sư trí thì có, nhưng mà không có được cái hậu đắc trí, tức là không có qua cái trải nghiệm của muôn màu muôn vẻ của trời đất để mà thấy ra được. Trong tất cả mọi cái mà khi xúc chạm việc đời đó, tại sao là khi xúc chạm việc đời mà không nói là không xúc chạm việc đời, mà Đức Phật Ngài nói là khi xúc chạm việc đời. Thì xúc chạm việc đời đã đó, thì có thể là có thể khi không còn bạn ngã nữa, tức là khi đã thấy hết rồi, thì lúc đó vị a la hán ấy, tức là cái vị đó vẫn mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh, nhưng mà lúc đó thì mọi chuyện đều giống như là một cái tấm gương phản ánh hoàn toàn trung thực, chứ không còn cho là phải là sẽ là của bạn ngã nữa. Nhưng mà cũng qua cái mà cho là đó, cho nên đó, cái bạn ngã nó mới dẫn đi tìm kiếm. Thì chính cái khi mà bạn ngã dẫn đi tìm kiếm đó thì tánh biết lại thấy ra được nhiều mặt của pháp, mà trở thành ra là hậu đắc trí. Hai cái trí tuệ này đó hợp lại với nhau thì lúc đó mới là thành toàn giác định. Như vậy á, là thầy đã nói về giới định tuệ xong rồi phải không? Giờ là tạm ổn về cái giới định tuệ rồi phải không? Bây giờ mình thầy nói qua cái mà thực hiện. Lúc đầu á thì thầy có làm một bên trên này, và học đạo quý vô tâm, làm nghĩ nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, giảng gì mới yên tâm. Rồi và thầy đi thuyết giảng nhưng mà không ai hiểu gì hết. Nghe thì hay nhưng mà chẳng hiểu gì hết. Tại vì cũng biết không làm sao mà sáng suốt định tịnh tâm làm được. Tức là tâm định đó đó, thì thầy đưa ra ba yếu tố. Ba yếu tố đó chính là ba yếu tố mà từ tánh thanh tịnh nó sẵn có, đó là sáng suốt định tịnh trong lành. Như ngày hôm qua đồng thầy nói đó, mà chính quy y Tam Bảo cũng là quy y cái sáng suốt định tịnh trong lành đó, tức là trở về với sự sáng suốt định tịnh trong lành. Nói dễ cho nó dễ hiểu. Và trở về ở đây không phải là trở về để mà trú ở đó, mà trở về để hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tịnh trong lành. Tức là trở về tánh nhưng mà vẫn là tên tướng dùng, vẫn là hoàn toàn là đầy đủ, chứ không phải là chỉ về tiến tánh rồi trở về tánh không thôi. Để tiến tánh mà trở về tánh không thôi thì nó phải trở thành là trầm không trệ tịnh. Đó, tức là mình trở về với cái thanh tịnh đó, mà nếu mình thì thanh tịnh không thì nó sẽ trở thành là trầm không trệ tịnh. Cho nên hồi nãy thầy nói là khi mà mình niệm Phật và trở về được cái tâm sáng suốt định tịnh trong lành rồi đấy, thì phải ứng cái tâm sáng suốt định tịnh trong lành đó để mà hành động nói năng suy nghĩ để mà ứng với bản pháp, thì khi đó nó mới tròn đầy cái thể tướng dụng. Còn nếu không ấy, thì mình chỉ trở về với cái thể thì mất cái tướng dụng. Cái chữ mà vô tâm ở đây đấy thì nhiều người cũng hiểu lầm. Cái vô tâm ở đây là không phải là vô tâm nghĩa là tâm mình cứ mặc kệ chuyện gì sao nhưng mình không có quan tâm, không phải vậy. Không phải vô tâm là không quan tâm. Chữ vô tâm ở đây chủ yếu đó tức là cái tâm mà nó sáng suốt định tịnh trong lành, cái tâm nó không có một cái ý đồ để trở thành điều gì. Bởi vì khi mình thấy là tất cả các pháp từ tâm cho đến vào vạn pháp bên ngoài đều thực ra là đã hoàn hảo trong thực trong tự tánh của nó, chỉ có cái mình cho là phải là sẽ là trong cái ảo tượng của bản ngã thì nó mới là mới tạo ra cái thế giới ảo, mà cái thế giới ảo đó gọi là thế giới luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử là để chỉ cái thái mà hiện bên này, mà mình khởi lên cái ý đồ tạo tác để trở thành đó, thì cái đó mới là cái mà trở thành đó, là nếu mà trở thành trong cái tầm vóc của pháp, tầm vóc của sự vận hành của pháp thì cái đó là đúng. Nhưng mà cái trở thành mà ảo tưởng ấy, tức là mình ảo tưởng mình muốn niết bàn nhưng mà chẳng biết niết bàn là cái gì, ảo tưởng đi tìm niết bàn thì cái đó mới là sai. Đó. Cho nên ấy, cái luân hồi đó chính là cái mà cái tâm mà cứ lăng xăng khởi lên đó, thì không còn cái tâm lăng xăng khởi lên để tìm kiếm, để mà sợ đắc sợ ti, để trở thành bất kỳ cái gì đó, thì không còn trở thành nữa, không còn cái ý đồ trở thành nữa. Thì lúc đó là mới gọi là vô tâm. Như vậy vô tâm chính là cái tâm rộng lành trong sáng, chứ không phải là vô tâm là theo nghĩa vô tâm là không có tâm, hoặc là thậm có nhiều người hiểu theo là không có tâm nữa. Chúng ta tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tàn, chết từ thuở lọc lòng. Cái câu này nó có nghĩa thế này, tức là tâm không làm muôn việc, làm muôn việc nhưng mà tâm này không, tâm vẫn là vô tâm, là tâm không. Cho nên có vị thiền sư nói là vô tâm đạo dị tâm, tức là vô tâm mới là, chứ còn mình cố ý thì nhiều khi nó này cố ý nó khởi lên, cố ý là nó đã hỏng hết rồi. Cho nên đó, vô tâm, tâm không làm muốn việc. Thì khi làm công việc đó, người ta tưởng là có công đức gì, thực ra chẳng có công đức gì cả. Công đức trả về không. Cho nên là khi mà Lương Bảo Đế mà hỏi vua Lương Bảo Đế mà hỏi Tổ Đạt Ma đó, là trẫm làm những cái công đức này, cái tiền xây chùa nuôi tăng rồi phát kiện Phật giáo rồi này, thì cái đó có công đức gì không? Tổ nói là không. Thành ra ông không chịu, ông chịu Tổ thế là không có thể họ không hiểu gì cả, cho nên tôi phải trở về trong núi Thiếu Thất mà ở 9 năm, rồi cứ nên giảng bích. thì thực ra một cái người mà giác ngộ, người ta thấy là không có công đức gì cả, vì tất cả công đức là của pháp. Nên thầy mới nói là bạn ngã đó là cướp công pháp, tức là cho là mình có công đức mà thật ra công đức đó là pháp, phải không? Công đức đó là pháp, chẳng lỗ chẳng không có cái bạn ngã. Cho nên đó, mình đó là mình cứ cho là mình là không à, cái gì cũng của mình và của mình hết á. Do đó mà là nó sinh ra cái chuyện là đại hệ mà mình và của mình, thì cái không phải mình và của mình, do đó nó phân chia ra, mà phân chia ra cho nên mới có mâu thuẫn, có chống đối, có đủ thứ, là nó cũng từ những cái chỗ đó. Cho nên là công đức là coi như không có, làm thì làm rồi chứ không có công đức gì cả. Còn sống thì nhờ trời đất, nhờ cái nhờ đó. Bây giờ thực ra là khi mình sinh ra hai bàn tay trắng, kể cả cái thân thể của mình nó cũng mượn từ nơi cha mẹ, từ nơi cơm áo mà có, mượn mà có, phải không? Thì còn thực ra mình toàn cái cơ thể của mình toàn phải mượn hết, đánh bếp thì cũng có sẵn từ đâu rồi, mặt tay mũi lưỡi thân nghĩ từ ai nắng ra đâu, thì mình đâu có làm gì được như cho mình đó. Cho nên đó, tất cả cái đời sống của mình đó, thực ra là cũng từ trong cái không mà có, phải không? Đó. Từ không mà có. Thì nhân duyên sở sinh pháp, cái pháp là do nhân duyên nó khởi lên thôi. Nhưng mà nó cũng chính là không. Thật ra là mình sống là sống từ nhờ từ cái không mà mình sống. Sống nhờ ơn không tàn. Tàn là cái kho. cái kho của trời đất, mình sống nhờ cái kho của trời đất. Chết từ thuở lọc lòng, là ý nói rằng là hệ khởi lên một cái tâm, khởi lên một cái bản ngã thì cho nó chết liền đi. Nếu mà nó cái bản ngã là cái tâm mà nó mới khởi lên mà muốn tham vọng, muốn trở thành, muốn đạt được, muốn sợ đắc sợ chi gì đó, đó thì chết được từ thuở lọc lòng là tốt nhất. Con người không dám, không dám nói câu đó bởi vì sợ chết từ chỗ lọc lòng nghe cái ghê quá. Do đó là con người mình là cứ bị theo níu từ bên ngoài, thì cái mục đích cũng trở về với cái tịch tình mà như hồi nãy thầy nói, nhưng mà cũng đừng có quá là ham cái tịch tình đó. Nếu mình ham cái tịch tình đó quá thì vẫn là trong không kề tịch. Cho nên hồi nãy thầy nói là có tình thì mình đã nói tình rồi, bây giờ mình nói đặng. Đặng tức là trong đời sống hàng ngày của mình thì là mình luôn là hoạt động, cho dù mình không có việc gì làm nữa thì cũng có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, vẫn có ăn uống, chứ không có cách gì mà nói là không có làm gì, không có ai mà không có làm gì hết trơn. Vậy thì bây giờ nó như thế này, nếu mà mình nói là lúc nào cũng sáng suốt định tĩnh trong lành thôi thì khó, bởi vì cái tâm mình nó đeo níu quá nhiều. Vì vậy cho nên á, mình dùng cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành nó xuống một bậc, xuống một bậc để dễ thực hiện, nhưng mà nó vẫn là thể hiện sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó là khi mình có hữu sự, tức là có ứng lên làm một chuyện gì. Thí dụ giờ thầy muốn cầm cái chuông này để mà đánh cái chuông, thì nó cũng phải có những yếu tố cơ bản của nó thì mới làm được việc này. Có ba yếu tố cơ bản, đó là thần tâm, chú tâm và quan sát. Tức là bây giờ mình muốn đánh chuông mà mình không thần trọng, mà mình đánh bên ngoài là làm sao mà nó ra tiếng được. Thần trọng mới là đánh đúng vô chứ, phải không? Đánh đúng vô cái chuông. Thần trọng mới đánh vừa thôi, đánh lớn quá bệ chuông, mà đánh nhỏ, đánh nhẹ quá nó không nghe tiếng. Cho nên là thần trọng mà thần đồng á thì nó phải kèm theo sự chú tâm, phải không? Tức là cái tâm nó phải tròn vẹn trong đó, tức là trong trong cái giai đoạn đó thôi, cho mình cần phải luôn luôn là phải chú tâm vào cái chuông chứ. Chỉ cái khi mình đánh chuông thôi thì lúc đó mình chú tâm vào cái chuông này. Cái từ chú tâm nó khác cái tập trung một chút. Tập trung là mình cố gắng dồn vào đó thôi. Còn chữ chú tâm á, có nghĩa là tâm không tán loạn, tức là tâm không có nghĩ chuyện khác, tức là nó tròn vẹn với chuyện này thôi, cho nó không có bị phân tán đi chuyện khác, gọi là chú tâm. Chú tâm khác với tập trung. Tập trung là phải chú ý vào thật nhiều, thật ra không cần phải chú ý thật nhiều, chỉ cần mình không có tâm tán loạn là được. Là không tâm cũng cần, chỉ cần không tán loạn thôi, không cần phải chú tâm, không cần phải tập trung. Và phải quan sát để thấy cái vừa chuông nằm ở đâu, quan sát để xem đánh vào chỗ nào, quan sát từ cái vị trí của cái chuông nằm ở đâu. Thì tất cả mọi việc làm mà mình khi mình thực sự, dù cần lái xe, cần mở cửa, cần nấu ăn, cần rửa bát, cần lau nhà, cần giặt đồ, tất cả mọi thứ, nếu mình biết thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên bình thường thôi. Có người á là làm quá đi, thế là thần trọng chú tâm quan sát quá đi, đâm ra nó trở nên cứng nhắc và nó sẽ mất cái tính là toàn diện, mất cái tính toàn diện. Ví dụ như mình đi ngoài đường, mà mình đi bộ ngoài đường chẳng hạn, mặc dù mình vẫn biết là mình đang bước đi, nhưng mà mình vẫn biết hết xung quanh. Thế nếu mình chỉ hoàn toàn bước đi thôi sẽ đúng. Thế nên cái biết là phải có cái tầm vóc rộng toàn diện. Nhưng mà cái góc chính là nó nằm ở cái thân sở thân pháp này. Chẳng phải là mình chỉ hoàn toàn mà trở về mà chú ở nơi mình là để mà làm cái gì nó mình không thôi là không được. Mà chỉ cần nói là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Cái sự thần trọng chú tâm quan sát này nó sẽ tự động là điều chỉnh. Thí dụ như mình đi trên con đường bằng phẳng thì tự nhiên nó đi thoải mái dễ dàng, không có gì hết. Nhưng bắt đầu ở đó có gai góc thì mình tự nhiên cái độ thần trọng nó sẽ cao lên. Nếu mình đi qua một cái cầu kỵ thì mình phải vìn tay đồ cho thật là kỵ đường. Bước cái chân nào thì phải cho nó đúng cái tre cho chúng tôi để nó trật một cái là không được. Thì tự động cái thần trọng chú tâm quan sát nó sẽ cao lên. Thì cái điều này chứng tỏ rằng thần trọng chú tâm quan sát không phải là cái điều mà thầy nói ra. Cái điều này không phải là thầy ban cho. Mà là mỗi người sẵn có. Đó là cái đức tính của cái tâm của cái tánh biết của mọi người đã sẵn có. Cái đức thần trọng chú tâm quan sát đó. Đức Phật Ngài nói trong kinh Tăng Chi Bộ, Ngài nói là này các tỳ kheo, có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là sự thần trọng. Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật Ngài cũng nhận lại câu cuối cùng và nói là các pháp hữu vi là vô thường, hãy thần trọng chớ có phóng dật. Cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát đó chính là giới định tuệ. Hôm qua thầy nói về giới là thần trọng. Giới ở cái mức độ trung bình là thần trọng, cao hơn là tinh tế, cao hơn nữa là trong sạch. Nhưng mà thần trọng là cái gốc, cái thần trọng chính là cái gốc. Ở cái đoạn giới đó, thì nói là ngăn cấm, ngăn ngừa hay là điều học. Nhưng mà thần trọng là cái mức độ trung bình, cho nên á là cứ thần trọng chú tâm quan sát trong mọi hành động, nói năng suy nghĩ, trong mọi việc làm của mình, trong đời sống hàng ngày. Thì cái điều này đó nó sẽ giúp cho cái tâm mình nó trở về trọn vẹn, trong sáng được với thực tại. Đó là phương án 1. Bây giờ phương án 2, khi mà mình làm một việc gì đó thì cũng khó mà hoàn toàn thành công chú tâm quan sát được. Tức là tâm mình nó đang làm cái này đang là thành công chú tâm quan sát, thì giả sử đang lái xe một cách rất là thành công chú tâm quan sát một cách rất tự nhiên, tức là mình nói chung là mình biết mình đang lái xe như thế nào, đồng tình như thế nào mình biết hết. Nhưng giả sử có một người chạy qua thì mình vẫn thấy. Nếu như tâm mình mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong mình thì tài quá thì không sẵn, tài quá thì mình cứ thắng xe hoặc là mình lấp đi sau đó thôi. Nhưng mà có người thì là có thể sinh ra lo sợ, có thể luống cuống, tức là nói chung cái tâm lúc đó nó lại bị phóng dật, bị thất niệm, bất giác hay là mất định giác. Thì lúc đó phương án thứ hai chính là cái phương án mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đó là trở về còn vẹn trong sáng của thực tại lại. Giả sử giờ mình đang nấu ăn thì lại ra mình cứ làm nấu ăn một cách tự nhiên thoải mái mà trong đó mình sáng suốt biết rõ việc nấu ăn, mình nói là nói thành trọng chú tâm quan sát, chứ thực ra cái đó nó tự ứng, chứ không phải là mình phải cố gắng thành trọng chú tâm quan sát gì hết. Nếu mà mình cố gắng thành trọng chú tâm quan sát quá là nó lại chạy, mà là cứ để tự nhiên. Phương án thứ hai là thế này, tức là khi mà mình phóng dật, thất niệm và bất giác thì mình liền trở về trọn vẹn trong sáng và thực tại, đó là phương án thứ hai. Tức là cái phương án trở về, cái mà ehipassiko, tức là nếu mà cái tâm mình bị đó phóng ra ngoài đó, thì bây giờ phải ehipassiko trở lại mà thấy upanayiko ngay nơi thực tại đó, thì sanditiko akaliko là thấy ngay, không cần trải qua thời gian. Mà ở cái giai đoạn này đó, là giúp cho mình thấy được hai điều, một là cái tâm phóng ra và cái tâm trở về như thế nào. Thực ra trở về là không có trở về gì cả, trở về có nghĩa là buông cái phóng dật nó đi thì tự nhiên nó trở về thôi, chẳng phải là mình phải chạy về gì cả. Tức là nó nên nó không có mất thời gian, cái mà ehipassiko nó không có mất thời gian, không có cái thời gian để phải trở về. Thực ra chỉ cần buông cái buông lung phóng dật thất niệm bất giác đó thì nó sẽ trở về liền. Nó giống như tình trạng một cái cậu trai mới lớn lên, bây giờ ngồi mơ mộng gì đó thì mẹ kêu một cái thì mới giật mình trở lại cái thực tế. Nó kiểu như vậy đó. Mà thực ra là trở về có nghĩa là nó mất cái mơ mộng nó đi. Cho nên là tại sao mà có người vấp cục đá té mà ngủ là bởi vì trong khi mà đi đó thì đang mơ mộng, có thể là mơ mộng cái giác ngộ nào đó, có thể là mong mọi sự kiến thánh nào đó, nhưng mà bị đánh cho một khèo cái lúc đó thì tự nhiên cái này. Khi mà ngồi thiền á, người ta có một cái thiền trường để người ta đánh, thì cái mục đích đánh này không phải là để mà chích cái người đó lại ngồi chỗ thẳng, hay là để cho người đó là không buồn ngủ, hay là người đó thế này thế kia, thực ra không phải đâu, mà chính là đánh một cái để người đó trở về lại với chính mình. Cái đó là cái chính, cái đó mới là cái chính. Chẳng phải ngồi rồi mới thấy người ta ngủ gục hay là gì đó, bởi vì thực ra cái ngủ gục á, đôi lúc người ta vì người ta mất ngủ quá đi, cho nên bây giờ ta ngủ thì có khi là cứ để cho người ta ngủ còn tốt hơn. Hơn là đánh người ta dậy, đánh người ta dậy căng thẳng lên. Nhưng mà ở đây cái đánh này nó có mục đích là để cho cái người đó trở về lại hoàn toàn với chính mình. Thì cái mà trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình chính là cái đó. Đó là phương án thứ hai. Nếu như thần đồng chú tâm quan sát và hệ mà thất niệm thì trở về, chỉ cứ làm như vậy thôi, thì trong một thời gian bắt đầu mới nhung nhuyễn rồi đó, thì sẽ thấy rằng là mình không cần thần trọng chú tâm quan sát nữa, mình cũng không cần trở lại với tên, mà nó tự động. Mà thế là những cái này là nói vậy thôi, cho thực ra nó tự động, đến một lúc tôi sẽ thấy rằng nó tự động, chứ không ai làm gì hết, không ai cố gắng phải làm gì hết mà nó tự động. Khi mà nó đã bắt đầu mà nó tự động được rồi ấy, thì chính cái lúc đó là cái lúc mà sáng suốt được thành công. Thì lúc đó là mình sáng suốt được thành công rồi. Thực ra khi mình thành công chú tâm quan sát, nó cũng đã sáng suốt được thành công lần rồi. Khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng và thực tại là cũng đã sáng suốt được thành công lần rồi. Nhưng mà nó chưa có dùng nguyện. Cho nên khi mà nó dùng nguyện thì từ đồng nó sáng suốt được thành công này. Nó sẽ tự động lúc đó, cần làm gì hết, nó cũng tự động. Giờ muốn không sáng suốt định tịnh trong này nó cũng không được. Mà làm một việc gì mà muốn không thành công chú tâm quan sát cũng được. Cũng có thể có một số trường hợp vì gấp với là vì cái gì đó nó có thể, nhưng mà không sao, nó sẽ tự điều chỉnh. Bởi vì trong cái khả năng của con người mình là có một cái khả năng tự động điều chỉnh cả thân lẫn tâm. Về thâm á, thì cái người ta chữa bệnh á, người ta giỏi về cái bệnh học thì người ta cũng vẫn là thấy rằng là ngay cả cái bệnh của thân á, nó cũng tự động điều khiển. Cái người thầy thuốc chỉ là trợ duyên cho cái tự động điều khiển đó nó thực hiện tốt hơn. Còn nhiều khi á, bên thuốc tây thì bây giờ họ đã chuyển hướng rồi, nhưng mà trước đây thì thuốc tây là tức là luôn luôn là cái kiểu đối trị. Chứ còn đúng ra là y học là tạo điều kiện để giúp cho cái cơ thể nó từ động điều chỉnh thì tốt hơn. Thì như vậy đó là nó có ba giai đoạn khi động. Không phải là ba giai đoạn mà ba tình huống. Ba tình huống khi động, đó là khi mình làm một việc gì đó thì thành đồng chú tâm quan sát trong việc đó. Và khi thứ hai là khi tâm là phóng dật thất niệm bất giác thì trở về toàn về trong sáng lại với thực tại. Tức là cứ mà hệ một tâm mà nó quên mình đi thì là trở lại với chính mình, chứ vậy thôi. cái điều đó nó khó nhưng mà dễ, nhưng mà khi mình làm quen rồi thì sau đó là nó sẽ tự động. Giống như bây giờ mình chỉ cần là khi một viên bi, mình chỉ cần bật nó một cái thì viên bi nó sẽ tự động chạy, chứ không phải là mình cứ nhắc nó đi qua trên đường đá. Mà mình chỉ cần là ví dụ như mấy người chơi bi cha gì đó, người ta chỉ cần lấy cái cây người ta thọc đúng một cái thì nó sẽ tự động chạy. Anh tôi cái khởi động đúng rồi thì sau đó nó sẽ tự động. Bởi vì thực ra tất cả các pháp đều tự động hết, mà bây giờ mình quen cái mà theo ý mình đi thì cho nên á, bây giờ tập buông dần cái mà chạy theo cái mà tài tiến và tham ái của mình đi, thì nó sẽ tự động, nó trở về và nó tự động, thì nó sẽ tự động hoàn toàn. Cho nên Đức Phật ngài nói là quý vị tu đạo vườn, vì tu đạo vườn thực ra là quý vị nói là nhập dòng thôi, nhập dòng tức là đã trở về được với cái tự tánh thanh tịnh, tự trở về sống được với cái tự tánh thanh tịnh, thì khi đó thực ra là lại mới diệt được ba cái kiết sử mà 10 kiết sử mà mới diệt được có 3 cái thôi. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là nếu như một quý vị mà tu đạo vườn đó cứ sống tự nhiên thoải mái vậy thôi thì tối đa 7 kiếp cũng là đạt quả A-la-hán, là bởi vì nó tự động thôi. Khi mà đã bắt đầu thấy tánh rồi thì tự nhiên tất cả những cái mà ảo tượng ảo vọng bên ngoài nó sẽ rã dần. Đó là tự nhiên. Khi mà mình chưa thấy được cái thực tánh, chưa trở về còn là trong sáng được với cái thực tánh, cho nên lúc đó mình vẫn cứ chạy theo cái vòng tượng bên ngoài, tướng là cái vòng tượng đó là thật, cho nên nó là mê luân hồi sinh tử. Còn bây giờ mình đã xét về được rồi, ví dụ như thế này, một cái người đó lạc mất cái nhà, nó là cái người đi lạc là đúng nhất, bởi vì cái người đó thật ra có nhà nhưng mà là đi lạc. Bây giờ người đó đi lạc rồi, bây giờ chỉ cần tìm ra được cái nhà thì cho dù có đi đâu đi nữa cũng không sao. À, tức là bây giờ có thể để cái nhà đó đóng cửa lại để đó rồi đi ra ngoài làm công việc gì đó cũng chẳng sao, cũng như cái tâm mình khi mà đã trở về được với cái từ tánh thanh tịnh rồi thì lúc đó cho dù mình có khởi ra làm cái này làm cái kia bên ngoài gì nữa thì cũng không vẫn không mất, không phải là như cái tình trạng lúc đầu mà quên mất cái nhà. Bây giờ có đi làm việc gì thì nhà mình vẫn nhớ đó. Thì lúc đó là nó sẽ tự động thấy ra được cái từ tánh thanh tịnh và thấy ra được pháp tánh như thực. À, buổi sáng ai có hỏi thầy cái câu gì mà quên? À, cái xả, có hỏi về cái xả. Cái xả đó, khi Đức Phật ngài dạy giới định tuệ, ngài dạy bát chánh đạo thì ngài nói kèm theo là không vô tướng, vô tác, vô cầu, để mình hiểu rằng là khi mình thực hiện bát chánh đạo này không phải là để mà cầu mong đạt được cái gì, mà chính là trở về với cái bản tâm mà thanh tịnh trong sáng, chẳng phải là, và chính cái sự thanh tịnh trong sáng đó chính là niết bàn, tịnh tình đó là niết bàn. Cho nên á, trong cái tu đó thì không phải là rèn luyện để mà tích lũy. Mình nói thường thường mình hiểu, mình hay nói những cái câu mà nó rất là ngược lại với đạo Phật, đó là tích lũy công đức, tích lũy giới, tích lũy định, tích lũy tuệ. Không có tích lũy mà là buông xả. Bởi vì mình từ trói buộc cái bạn ngã, tạo ra những cái ảo tưởng ảo giác, rồi từ trói buộc mình, thì bây giờ buông những cái trói buộc đó đi thì tự do tự tại thôi, chứ đâu có cái tự do là mình có sẵn, mình sinh ra vốn là tự do. Rồi cái mình thấy cái dây đẹp quá mình cột buộc cả, thấy nhiều dây đẹp quá mình cứ cột buộc. Thì thực ra đó, mà mình nói cái sợi dây đó là còn một cụ thể, còn thực ra những cái cuộc mình cột vào đó toàn là ảo tưởng, tức là nó không thật. Cũng giống như mình tưởng mình, khi mình vô minh mình tức là không thấy ra sự thật đó, mình tưởng cái sợi dây là không rắn, thì mình từ trói buộc mình vào những sợ hãi, những toan tính, những cái này cái kia, mình từ trói buộc vô, mà những cái trói buộc đó thực ra nó không phải dây. Dây thì còn phải cắt, phải đổ mệt lắm. Còn ở đây nó là ảo, cho nên chỉ cần thấy thực, cho nên chánh kiến là đi đầu rồi, tức là chỉ cần thấy đó là từ dây thôi, thì tất cả những cái trói buộc đó từ nó hủy hoại, bởi vì nó là ảo. Đó. Cho nên mình là chỉ mở ra những trói buộc thôi. Bây giờ làm thế nào mà trong mỗi hành động của mình mình biết cái gì đang trói buộc mình? Nên có một cái vị, một người cũng đến gọi một vị thiền sư, nói xin thiền sư chỉ cho con cách mở những trói buộc. Thì thiền sư nó hỏi lại là giờ cho ai trói buộc ngươi? Ai trói buộc ngươi? Cái câu trả lời rất là tuyệt vời, bởi vì thế này, mình phải biết ra được là mình đang trói buộc cái gì. Thí dụ giờ mình thấy cái món ăn, cái bắt đầu mình ngon cái mình thích, thì mình biết là cái trói buộc là cái nào thì biết đó. Tức là mình biết cái gì là cái mình đang trói buộc mình, thì chỉ cái biết không thôi cũng đã hóa giải được rồi. Nếu như mà tất cả những cái mà nó mới khởi lên mà mình đều biết liền, cũng như là giả sử như ai đốt nhà mà mới quẹt mới cháy lên chút xíu thì mình biết liền á, thì bao giờ nhà mình bị cháy được đó. Nhưng mà để nó cháy hết trời rồi cái đó mình mới biết. Cho nên đó là thực ra tất cả các cái pháp là đều là buông xả. Cho nên đó Đức Phật ngài mới đưa cái giới định tuệ, đưa cái bát chánh đạo đó vào trong một cái pháp mà gọi là thập độ. Tức là Dasa Parami. Parami là Ba La Mật Đa đó. Paramita là Ba La Mật Đa đó. Thì Ba La Mật, thì cái 10 pháp Ba La Mật đó, đó. Bây giờ thầy kể qua sơ sơ thôi để thấy rằng là tất cả đều là buông. Cái này thầy đã có viết trong cuốn Sống Trong Thực Tại rồi. Hầu hết những cái điều mà thầy giảng đây đều có viết trong cuốn Sống Trong Thực Tại. Và nên đọc luôn cả hai cuốn, là cuốn Thực Tại Hiện Tiền, sau đó đọc cuốn Sống Trong Thực Tại. Thực Tại Hiện Tiền vì nó lý cho nên nó có hơi khó hiểu, có một vài chỗ khó hiểu, nhưng mà chỗ nào khó hiểu thì cứ bỏ qua đi, cứ đọc tiếp. Tức là chỗ nào khó hiểu cứ đọc tiếp, còn chỗ nào hiểu được thì hiểu, mà chỗ nào chưa hiểu được thì cứ đọc tiếp. Rồi sau này khi mà mình từ chuyên niệm một hồi rồi mình đọc lại là hiểu hết rồi. Khi mình thấy ra thì phải coi là mình sẽ hiểu hết rồi. À, cuối cái bài đó là có cái thầy có giảng cái bài kính Bát Nhã. Bởi vì thầy dạy là thầy chọn bài kính Bát Nhã bởi vì trong cái bài đó là nó gần như đầy đủ hết những cái yếu tính trong Phật pháp. Thì Ba La Mật á, theo nguyên thủy là nó có 10 pháp Ba La Mật. Tại sao mà phải có 10 pháp Ba La Mật? Bởi vì là nó cái sự trói buộc của mình nó có nhiều hướng. Không phải trói buộc một thứ rồi mình đi về trói buộc nhiều thứ quá, là nó mỗi thứ đó, mỗi thứ là phải buông. Vì sao thứ mà buông? Thí dụ như là bố thí Ba La Mật, tức là buông cái ta sở hữu, buông cái ta sở hữu. Cái ta mà rõ ràng nhất ấy, là nó muốn sở hữu. Ha? Biểu hiện cái ta mà đầu tiên mà dễ dàng dễ thấy nhất ấy, đó là muốn sở hữu. Không phải là sở hữu nhà cửa vàng bạc rồi thì đã rồi, nhưng mà nhiều khi mình muốn sở hữu những cái sở đắc, cũ tộc này cái cũ là sở hữu, nhưng mà trường đó là trường sau. À, bây giờ trước mắt ấy, là buông cái sự sở hữu mà nặng nhất đó là về cái tài sản, là cái tài sản của mình đó. Đầu tiên là phải buông. Tất nhiên buông cũng có nghĩa là mình đem hết tài sản đem cho hết trơn, không phải buông theo kiểu đó. À, nhưng mà cái mà lúc đầu ấy, bởi vì cái mà cho ra rất là khó. Lúc đầu chỉ cho ra những người nào mà mình mang ơn, cho ra những người nào mình kính trọng, cho ra những người nào mình thương yêu. Tức là thực ra nó mới cho ra con mấy bậc, chứ chưa phải là cho ra hết. Bởi vì người đó phải là cái người mà có gì với mình cái đã, tức là cũng có cái ta đó. Đó. Nhưng mà cũng như vậy đó, tuy vậy nhưng mà nó cũng mở ra. Nhờ cho cha mẹ, nhờ cho vợ chồng, rồi nhờ cho bạn bè, tức hoặc là những người ân nhân của mình, nhờ vậy cho nên nó bắt đầu mới nó thấy ra được rồi. Quả thì cho ra nó cũng vui. Lúc đầu mình tưởng là mình cứ ôm đồm hết trơn mới vui, mới là hạnh phúc. Bây giờ cho ra thấy cũng hạnh phúc. Đó. Cho mẹ mình thấy mẹ mình vui thì mình cũng vui. Thế cho người nghèo thấy họ giúp đỡ họ thì họ hoan nghị, mình cũng hoan nghị. Thì ra cái hạnh phúc nó còn mặt khác nữa. À, cho nên nhờ cái cho đó mà nhận ra được cái vui đó không phải là hoàn toàn nhờ vào vật chất, mà không có vật chất đó vẫn có thể có niềm vui, niềm vui tinh thần vẫn là niềm vui. Đại khái như vậy. Cho nên lúc đầu là tập buông cái sở hữu, đó là bố thí. Thứ hai là trì giới. Trì giới tức là buông những cái hành động mà vì lợi ích cho mình, lợi ích mà lợi ích theo người đời mà hại cho người khác. Ví dụ như trộm sát sanh để lợi mình để hại người, trộm cắp để lợi mình để hại người, tà dâm cũng vậy, nói dối cũng vậy. Trì giới tức là buông đi những cái hành động sai trái, những hành động bất thiện, những hành động hại người. À, mới tức những hại người là hại mình thôi, mà hại lúc đầu tưởng nó là mình mà hại người, ai về đâu là hại người cũng là hại mình luôn. À, thành ra là kỳ giới cũng là buông. À, mà mấy cái thứ đó mà nó cái thô thiện đó mà chưa buông được ấy, thì chưa buông được cái ái. Cho nên đó, là cái thứ ba đó là buông, cái thứ ba nó là ly dục. Tức là từ cái chỗ mà mình buông được cái tài sản, buông được những hành động mà do mình tham muốn mà mình làm, ví dụ như trộm cắp là tham muốn mà làm, sát sanh là ví dụ như do sân hận, ví dụ chẳng hạn, thì cứ do tham sân si đó mà làm. Cho nên ấy, bây giờ ấy, khi mà mình đã bố thí, mình đã trì giới được, thì bắt đầu cái dục mình cũng bắt đầu ly dục được. Tức là bớt cái sự tham luyến đối với sắc thanh hương vị xúc phạm, bớt cái tham muốn trong thân. Tức là như vậy ly dục là gì? Ly dục cũng là buông những cái tham ái, tham sân si đối với các pháp. Thì khi mà ba cái điều này mà buông được rồi đó, thì bắt đầu đó, bởi vì không còn ái nữa, cho nên cái tâm bắt đầu là trong sáng, mới là thấy sự thật. Ví dụ như thế này, nếu mình nhìn cái hoa mà mình thích, mình ghét, thì tức là còn ái. Còn bây giờ không, tâm không thích, không ghét, chỉ thấy nó như thế nào, thấy như vậy. Cho nên đó, lúc đó mới là có trí tuệ. Cho nên cái thứ tư là trí tuệ ba la mật. Có trí tuệ ba la mật rồi, tức là lúc đó trí tuệ thấy ra được hai điều. Một là cái giả, hai là cái thực. Một là thực tánh, hai là hạ tưởng. Một là nó đang làm, hai là cho là phải là sẽ làm. Thấy ra được hai cái điều đó. Vì vậy cho nên là tinh tấn ba la mật là không chạy theo cái mà giả nữa, mà trở về với cái thật. Đó là tinh tấn ba la mật. Tức là buông cái giả. À, tinh tấn ba la mật là buông cái giả, buông những cái nỗ lực, những cái ý chí, những cái mà tham vọng, buông cái đi để trở về với cái thật. Cho nên đó là tinh tấn ba la mật. Nhưng mà khi trở về với cái thật thì nó đúng phải, vì trong cuộc sống nó có hai mặt. Ví dụ như là có lúc thì mình cũng có những cảm giác là, nhưng mà có lúc thì có những cảm giác khổ, mà cái đó thực ra là do cái nhân quả nghiệp báo mà có. Thế nhưng mình lại gặp đau khổ cái là mình cũng nhận lại được, thì mình tìm cách là chống đối, tạo thêm nghiệp nữa. Cho nên á, khi cái người đã thấy ra cái thực và thấy ra được cái ai, thì người đó không có là chạy theo cái ảo nó được, mà nhẫn nại với cái thực, dù là cái thực đó là đau khổ, dù cái thực đó là nghiệp cảnh, thì cái đó gọi là nhẫn nại ba la mật. Khi mà nhẫn nại ba la mật rồi, đã tinh tấn, ví dụ như mình nói là trở về còn vẹn trong sáng cái thực tại đó chính là tinh tấn rồi. Thì khi mình đã tinh tấn được rồi, thì lúc đó mình mới sống trọn vẹn được với cái thực. Cho nên á, sau nhận này ba la mật là chân thật ba la mật, mà Đức Phật này gọi là hồ trì chân đế. Chân đế tức là cái thực, cái bản chất thực của pháp. Thì mình luôn là bảo vệ cái bản chất thực đó, đừng để cho cái giả nó che lấp nữa. Thì cái đó gọi là hồ trì chân đế, cho nên gọi là chân thực ba la mật. Cái người mà đã sống được với chân thực ba la mật rồi, thì nó có thể có hai trường hợp. Một là lúc đó chỉ thích trú vào cái chân thực đó thôi, muốn làm gì nữa, không muốn làm cái gì nữa, cho nên chỉ sống hoàn toàn tư thái trong cái mà chân đế đó thôi. Đó là một. Hai là mặc dù đã trở về với chân đế, nhưng mà có những tập khí đã nó trở thành cái tập khí này đó, nó cụ thể là nó trở thành niệm, à nó trở thành niệm. Ví dụ thì bây giờ cái mà cái ba la mật kế tiếp đó, đó là thể hiện hai cái điều này. Cái ba la mật này gọi là Atthana Parami. Cái chữ Atthana này nó có hai nghĩa, một là quyết định, gọi là quyết định ba la mật, hai là nguyện lực ba la mật. Thì cái chữ nguyện lực ba la mật này đó, nó dùng từ nguyện lực ba la mật cũng được. Thì trong cái nguyện lực đó nó mang một nghĩa là quyết định. Thì cái quyết định như thế này, thí dụ bây giờ mình biết rồi, mình biết là uống rượu, chỉ cái ma túy gì đó là những thứ đó không được rồi, thứ đó là chỉ hại mình hại người thôi, nhưng mà nó nghiền nghiền rồi cho nên không bỏ được. Vậy thì bây giờ đó là nguyện, tôi chết cũng là bỏ, thí dụ vậy, đại khái như vậy, thành nó trở thành một cái sức mạnh của nguyện lực. Và đồng thời đó là nói về cái mặt mà những cái mà nghiền những cái gì đó mà nó có buộc mình mà, nhưng mà bởi vì lợi ích cho mọi người cho nên bây giờ mình phải quyết định bỏ cái điều này. Nhưng mà cái điều này nó phải có một hùng lực mới được, chứ còn nếu mà không có cái dũng á, bi trí không cũng chưa được, mà là phải có dũng, tức là phải có sức mạnh, và sức mạnh đó là sức mạnh của sự quyết định. Thì khi đó mình quyết định, mà bởi vì quyết định này không phải là quyết định tham muốn, mà quyết định là nó là sai rồi nhưng mà bỏ không được, cho nên bây giờ quyết định bỏ đó. Là cái vậy đó, tức là cũng buông á, cũng buông. Cái thứ hai, mặt thứ hai đó là khi mình trở về với cái mà chân thật đó, chân đế đó rồi, thì mình bám vào cái chân đế đó, cho nên bỏ tất cả mọi sự mọi thứ cũng được, cho nên phải có nguyên trở lại với thế giới tục đế, hay là nói cách khác là trở lại với chúng sanh. Bây giờ là không phải là chỉ tùy thuận pháp. Rồi khi mà mình hoàn toàn tùy thuận pháp, tức là trở về chân đế đó, nhưng bây giờ đó là nguyên vì chúng sanh, cho nên nó là tùy thuận chúng sanh. Đó là một lời nguyện, là cái tâm nguyện, mà tâm nguyện này là hoàn toàn đã thấy rõ sự thật, chứ không phải là nguyện theo kiểu là ham muốn, không phải nguyện kiểu đó, ở đây là nguyện đúng cái thực, vì thứ bảy này đã là chân thực ba la mật rồi, đó. Cho nên cái thứ tám này là phải có cái nguyện lực ba la mật. Nhưng mà nguyện lực bậc ba la mật rồi thì đến cái thứ chín, đó là tâm từ ba la mật, tức là bởi vì khi mình đã tùy thuận chúng sanh thì phải có tâm từ đối với tất cả chúng sanh, thì khi đó mình mới là khai ngộ, giúp khai ngộ, giúp chia sẻ với mọi người, là cái này, thì lúc đó nó phải có tâm từ ba la mật, tức là không phải vì cái sự an lạc hoàn toàn của mình nữa, mà là vì an lạc cho mọi người. Đó là tâm từ ba la mật. Nhưng mà cuối cùng thì cũng là xả, cho nên cuối cùng là tâm xả ba la mật, tức là một cái người cho dù là làm lợi ích cho nhiều người, chia sẻ gì với mọi người, thì cái người đó vẫn không thấy là mình, giống như hồi nãy nói là công đức trả về không tức là vẫn là tâm xả. Cho nên cả 10 ba la mật thì cái nào cũng xả. Ví dụ như cái thứ tám là nguyện lực cũng chính là xả, còn cái chân thực ba la mật chính là hoàn toàn xả bỏ cái giả. Tâm từ ba la mật tức là không còn cho cái sự an lạc, cái giải thoát cho bản thân mình nữa, nó cũng xả. Cái mà đã đạt được chỗ cao nhất rồi cũng xả luôn. Do đó cuối cùng là tâm xả ba la mật. Như vậy thì mình thấy là rõ ràng là toàn bộ giáo lý của Đức Phật, toàn bộ pháp hành của đạo Phật đã ở đây tu xả, hay là mình nói được là buông, hôm qua thầy có nói cái bài kệ, thầy nhắc lại, tức là sau khi mà cái bài thứ nhất cho thầy đem ra thuyết giảng thì không thành công, cho nên thầy còn dùng cái bài thứ hai là thần trọng chú tâm quan sát, thì thầy mới nói là nói làm thường thần trọng, luôn tròn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp làm thật. Tức là pháp là luôn luôn là nó vận hành một cách rất là ẩn mật, mà mình phải trở về tròn vẹn mới thấy ra được. Chứ còn nếu không thì mình chỉ thấy cái hào nhoáng bên ngoài, mà chính cái hào nhoáng bên ngoài nó làm cho tà kiến và tham ái khởi sinh lên. Cho nên khi mình thực sự trở về tròn vẹn thì là cái bài đầu thì giảng gì mới ương thân, vô tâm, học đạo quý vô tâm, và cuối cùng là giảng gì mới ương thân, mà trong đó thì hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành, đó là bài thứ nhất. Hay mà khó quá, cho nên nó là thế. Cho nên thầy như vẫn dùng lại cái thần cầu chú tâm quan sát, đó là nói làm thường thần cầu, luôn tròn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp làm thật. Thì hôm nay là thầy cũng trình bày coi như là hết những cái điều mà thầy muốn chia sẻ. Thì chiều nay là mình sẽ cụ thể hơn trong từng trường hợp của mỗi người, tức là trong cái việc mà mình ứng dụng. Ở đây thầy cũng nhắc một chút nha, ở đây không phải là áp dụng mà là sử dụng hay là ứng dụng, tức là mình có sẵn mình ứng ra, chứ còn áp dụng là lấy của ai đem đưa vào. Ở đây không hề có áp dụng, đừng có áp dụng mà là mình thấy ra rồi từ mình ứng ra. Cái đừng áp dụng, đừng áp dụng theo công thức, đây cũng có công thức, những điều thầy nói không phải là công thức, mà những điều thầy nói là những cái mà mọi người đã có sẵn. Thầy chỉ ra những cái đã có sẵn đó để mà biết sử dụng thôi. Cho nên mình dùng từ sử dụng hay là ứng dụng, cho mình không dùng từ áp dụng. Bởi vì áp dụng tức là vay mượn của người khác mà đem về áp cho mình, nên mới là áp dụng. Và bây giờ khỏe lắm.